chương trình đọc truyện trên radio.
Các bạn thân mến, được sự giúp đỡ của sư thầy Quang Minh giả dạng ông giáo, Đào Đình Bảng giả làm phụ huynh rời khỏi chùa Linh Thông. Phương, con gái một đồng chí cộng sản, đưa hai người tới gặp Nguyễn Quang Trạch, cán bộ xứ ủy và các đồng chí Việt Minh khác. Họ dự định tổ chức ngay cơ sở Việt Minh ở các tổng động lâm, giới phiên, lương ca. Tại Nang Sa, Hoàng Mẫn Tuệ cùng Đặng Bá Lâu kêu gọi các thổ hào, chánh tổng của địa phương tham gia tổ hội Việt Minh cùng với 18 hộ dân nữa của Nang Sa. Họ lại tiếp tục mở rộng cơ sở Việt Minh sang tổng giới phiên, lương ca và Hưng Khánh. Quang Minh đang học tập tại Đình Bảng thì được điều đi Lào Cai do tổ chức phát hiện có dấu hiệu một số hào lý đang nghi ngờ anh là Ngô Minh Loan, cán bộ xứ ủy từ nơi xa đến, đặc biệt là nghi ngờ của phó Lý Tinh ở Nang Sa. Mời các bạn đón nghe diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Cánh Cung Đỏ của tác giả Hà Lâm Kỳ với giọng đọc Thu Loan.
Giữa trưa, trận gió mùa đông bắt đầu đông tràn về vùng đồi núi Lương Ca. Đầm nước Vân Hội, đèo Sang, đèo Cây Đa hun hút gió. Vậy mà ông già thầy Tào vẫn chống gậy, đeo túi vải, đội nón cọ, theo chân hai chú cháu vào làng Vân làm lễ giải hạn. Người mặc áo cúng, đeo túi đổ lễ là bí thư xứ ủy Bắc Kỳ Hoàng Quốc Việt. Người chú là Nguyễn Duy Thân, cựu tù chính trị Sơn La, cán bộ xứ ủy nằm vùng tại tổng giới phiên. Còn cháu đi đón cũng lại chính là Hoàng, một thanh niên Tày ở Vân Hội. Nghỉ tí đã nhỉ? Chà, đúng là đèo Giang thượng du có khác. Đồng chí Quốc đặt gậy cười nói: hơn năm trước cháu Hoàng đi đón ông ngoại, hôm nay lại được đi đón thầy Mo. Rồi ông cười vỗ vỗ vào vai chàng trai: vâng ạ, cháu thích hợp được tất cả. Chỉ có điều bác vẫn chưa cho cháu đi theo. Hoàng mỉm miệng: thì chú đang đi đường dây quan trọng nhất đấy thôi. Duy Thân ôm ngang lưng Hoàng: chú Thân nói đúng đấy, cháu là người im lặng tuyệt đối để không ai nghi ngờ. Nhiệm vụ của cháu là nặng nề mà cũng nguy hiểm lắm. Đồng chí Quốc an ủi: vâng, vâng, cháu hiểu ạ. Hoàng rối rít phân trần. Hà Văn Hoàng là đường dây hai chiều tuyệt mật của xứ ủy mà chính anh không hề biết. Bản chất người dân tộc lại là nông dân, lúc nào cũng thật thà chất phác. Đã làm là làm hết mình, không phàn nàn, so tị nặng nhẹ. Đã tin là cũng tin hết lòng, dù có tiền của cũng không bao giờ đánh đổi. Bố anh, một thầy Tào, thường dặn con trai: thờ phụng hay cúng lễ, tổ tiên chưa chắc đã biết, nhưng con cháu sẽ tin yêu nhau hơn, làm lụng thấy được việc hơn. Hình như lời cha linh nghiệm nên đã mấy lần đưa đường cho cấp cao, rồi cho đoàn tù Sơn La, đi qua mặt lính phủ, lính dõng mà vẫn chót lọt. Nguyễn Duy Thân vượt ngục Sơn La cùng Trần Quốc Hoàn, Minh Đăng, theo đường Phú Yên lên Đại Lịch, người đón và đưa tiếp ra Nang Sa an toàn, chính là cậu trai Hoàng này. Rồi Thân được Trần Quốc Hoàn cử ở lại Hữu Lũng xây dựng cơ sở, nên dù Hoàng ít nói, nhưng trong lòng Thân thấy yêu quý Hoàng vô cùng. Bây giờ ngồi đây, bên người lãnh đạo cao nhất xứ ủy, Nguyễn Duy Thân định bụng đề xuất với đồng chí Quốc cho Hoàng đi học lý luận và quân sự để đào tạo cán bộ người dân tộc lâu dài cho Đảng. Định bụng vậy, nhưng lại chợt nghĩ, lúc này chưa phải là việc lựa chọn cán bộ, mà là lo giúp cho chuyến đi của bí thư xứ ủy Bắc Kỳ an toàn, thành công trước sứ mệnh lớn mà Trung ương giao phó. Ta xuống hẳn thung lũng kia, vào một nhà dân được chứ? Đồng chí Quốc nêu ý kiến. Vâng, được ạ. Nhưng sợ lộ phải không? Thì tớ lại đổi ông thầy cúng thành thầy giáo. Đồng chí Quốc vỗ vai Duy Thân. Thân giật mình. Bí thư đoán đúng điều mình chưa nói ra. Tài quá. Hoàng vội vàng lấy chiếc áo màu xanh lá cây có cổ tôn Trung Sơn, rồi lấy hai cuốn Tam Tự Kinh đưa vào túi vải. Đồng chí Quốc lùa 10 ngón tay lên mái tóc đã thưa sợi. Nào, thành ông đồ nho chưa? bác hóa trang nhanh quá, trông thầy giáo Quốc trẻ hơn bác Quốc đến mấy tuổi. Thân gật gù cười. Tớ thua xa cụ Hồ đấy. Cụ Hồ đóng vai thầy cúng, còn dùng đến cả nhựa ngõa, bôi đầy chân răng. Dõng binh Cao Bằng nhìn thấy lại thả cho cụ đi. Vâng, chuyện đó em cũng có nghe nói. Đúng là dĩ bất biến, ứng vạn biến. Các cụ dạy không sai. Duy Thân với tay đỡ đồng chí Quốc đang đưa chân xuống dốc. Hoạt động cách mạng vui lắm Hoàng ạ. Thân nói với chàng trai trẻ. Vui như thế nào nhỉ? Đồng chí Quốc hài hước xen vào. Dạ, vui như chuyện bác vừa kể. Rồi như em, mọi người đặt cho cái tên là Thân Mập ấy. Duy Thân vừa bước vừa trả lời người anh lớn. Thế à, mình đặt luôn cho cậu tên nữa nhé. Là Hiền. Cậu được sĩ ủy phân công ở lại Hiền Lương. Còn Hoàng là Lương. Ta đang đến với Lương Ca, gây dựng cơ sở ở Lương Ca để làm vùng đệm, đi tiếp vào phía Tây. Hay quá, Hiền và Lương. Cái tên ghép nhiều ý nghĩa. Chúng em cảm ơn bác. Đồng chí Quốc tùm tìm cười chống gậy dừng lại. Duy Thân và Hoàng dừng theo. Làm cách mạng trước hết là ở cái tâm, rồi mới đến cái trí. Chú Hiền và cháu Lương có tâm, có trí, sẽ có quần chúng, sẽ có cách mạng. Thôi, bây giờ ta vào một nhà dân ở làng Vần. Cháu Lương xem nhà dân nào có người già, có người trung tuổi, trò chuyện được. Đồng chí Quốc nói. Vâng ạ, Lương đáp. Ba thầy trò vừa rời khỏi nhà dân, khuất vào lùm cọ già tùm, thì bất ngờ gặp hai người ngược chiều, một trung niên, một trẻ. Khó có thể tránh mặt. Duy Thân nói nhỏ. Ta cứ lặng lẽ đi. Kìa, ai như Thân, có phải Thân Mập không? Duy Thân giật mình, đứng chững giữa đường, không trả lời. Thân Mập, đúng rồi, giáo Quỳ đây mà. Người đàn ông trung niên bỏ chiếc mũ lụp xụp. Ồ, anh Quỳ, anh Quỳ. Duy Thân ôm chầm lấy Quỳ, thì cũng là lúc người trẻ đi bên nhận ra bạn. Hoàng, Hà Văn Hoàng. Hoàng đảo mắt liếc nhìn đồng chí Quốc, ông cười. Trọng, bạn đi đâu về? Hoàng bột miệng hỏi. Ông anh nhờ đi đón giáo Quỳ về dạy cho Quát. Đồng chí Quốc hiểu rõ sự tình cờ thân thiện giữa mấy anh em, chủ động nói. Còn mình là Quốc, ngoài Hiền vào. Giáo Quỳ vồn vã. Anh Quốc à? Tôi và Thân cùng nằm căng nghĩa lộ. Ngày ấy, Nguyễn Duy Thân béo trắng, nên tôi đặt tên cho anh ấy là Thân Mập. Còn tôi, vốn làm gia sư, nên Thân gọi tôi là giáo Quỳ, Nguyễn Đức Quỳ. Rồi Thân bị đi đầy Sơn La. Tôi vô tội, chúng mới thả khỏi căng tháng này. Duy Thân giới thiệu thêm với lãnh đạo xứ ủy. Ở căng nghĩa lộ, giáo Quỳ là cây bút chủ lực của tờ Đường Nghĩa do Trần Huy Liệu sáng lập đấy, bác ạ. Thế à, mình có nghe. Gặp nhau đây, vội vàng, đúng là trên đường cách mạng. Hoàng Quốc Việt lại tủm tỉm cười, kéo khăn quàng cổ. Trời tối dần, gió mùa vẫn cứ hun hút. Nhóm thầy trò đã qua đỉnh dốc, trời âm u. Duy Thân quay lại hỏi Hoàng. Thế cây cậu tên là Trọng, quan hệ thế nào với Lương? Trọng là em ruột ông chánh tổng Lương Ca Trần Đình Khánh, cũng là người Tây quê ở làng Vần mà ta vừa đến đấy. Trọng học trường Động Lâm, được Hoàng Văn Chi đưa vào nhóm thanh niên, bị đuổi học. Ông anh chánh tổng cho đón giáo Quỳ về dạy cho con trai là Quát và cả Trọng nữa. Thế à? Hiền như chộp được một tài liệu quý. Đồng chí Quốc cười hiền lành. Cơ sở đấy chứ đâu, anh Thân. Đêm đó, nằm bên người bí thư xứ ủy Bắc Kỳ, Nguyễn Duy Thân trằn trọc, phần vì cảm phục người anh lớn tuổi đáng kính, phần vì lo liệu trọng trách mà xứ ủy giao cho. Anh vừa chợp mắt thì gà gáy sáng, có tiếng người dân gọi nhau đi chợ phiên Đan Hà. Theo dòng người gồng gánh, có một ông lão đeo bị cói và hai trung niên, người cõng bao ngô khô, người gánh buồng chuối Sài Gòn 9 cây. Họ đi chợ, lặng lẽ, gấp gáp. Có hai thanh niên trẻ luôn giữ khoảng cách với mấy ông già nông dân đi chợ chừng 50 mét. Họ đi cũng lặng lẽ, không có gì trên tay. Ba ông nông dân không ra thẳng chợ mà rẽ vào ngách ngõ thị tứ Đan Hà. Hai thanh niên đứng ngoài như đợi ai, lặng lặng lấy thuốc lá ra hút. Ơ kìa, anh em Ma Quang Đạt, Ma Quang Lâm, vào chợ đi chứ. Một khách chợ nhận ra người làng. Bác vào đi, chúng cháu hẹn giao hàng ở đây. Một người trả lời. Một tốp khách nữa đi qua, Đạt chột dạ ghé vào Lâm. Có cả Lý Tinh và Đội Thái. Nếu họ rẽ vào ngách thì thực hiện phương án 2. Vâng. Ma Quang Đạt và Ma Quang Lâm là hai anh em người Đan Hà được Phó Lý Sinh đưa vào tổ Lâm phòng làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự ở thị tứ. Đạt và Lâm vừa hạ một bao tải hàng, vừa lúi húi bốc bốc rỡ rỡ. Tiếng giọng Lý Tinh lọt vào tai. Ông đội này, cây ông khách trọ mấy ngày ở Linh Thông, tôi dám chắc là tù chính trị Sơn La vượt ngục. Tiếng Đội Thái. Sao ông không báo ngay? Tôi chưa chắc chắn, với lại đụng vào nhà chùa dày già lắm. Đội Thái cười to. Thế thì ông mất suất thưởng của chi phủ của chánh xứ. Ông Lý đi chợ. Chào hay ông Lý đi chợ. Đạt và Lâm xen giọng, tươi cười. Lý Tinh. Hai chú đợi ai? Dạ, chờ đủ hàng ạ. Thế à? Ờ, nhớ nộp thuế cho đủ nhé. Vâng ạ, vâng ạ. Đội Thái sóng đôi Lý Tinh đi thẳng ra phố xếp. Mà Quang Lâm chưa hết run. Em lo quá, nhỡ lão đội sẽ vào ngõ. Ừ, may. Đạt thủng thẳng. Hai anh em lại lúi húi xếp Đạt. Phó Lý Hoàng Văn Chi đi đến. Anh thấy Đội Thái với Lý Tinh, anh cũng lo nên vội theo sau. Nếu có chuyện anh vào can thiệp, Lý Tinh phải nể anh. Trong ngõ có việc gì anh? Chả giấu các chú, cán bộ Việt Minh Châu. Anh em mình phải bảo vệ thật an toàn cho các anh ấy. Nửa tiếng sau, Phó Lý Chi trở lại vừa cười vừa nói. Việc xong rồi, hai chú có thể đi chợ cả ngày hôm nay. Vâng, chúng em chào Phó Lý. Ngõ nhỏ phố chợ Đan Hà, buổi làm việc đặc biệt chỉ kéo dài 30 phút và cũng chỉ có 4 người. Bí thư xứ ủy Hoàng Quốc Việt, ủy viên xứ ủy Bình Phương, Nguyễn Duy Thân và Nguyễn Quang Trạch là hai cán bộ xứ ủy phụ trách địa bàn. Sau ý kiến của các cán bộ xứ ủy và nhận định chung về tình hình trong nước, tình hình miền Tây Bắc, bí thư xứ ủy kết luận. Nhanh chóng thành lập chi bộ khu vực để lãnh đạo phong trào Việt Minh, khẩn trương chuẩn bị điều kiện để đón thời cơ mới. Tiếp tục tổ chức đường dây bí mật đưa các tù chính trị ở tù Sơn La, Nghĩa Lộ ra ngoài hoạt động. Gấp rút phát triển tổ chức Việt Minh ở các làng xã. Nghiên cứu việc chọn làng vần hoặc vân hội của Tổng Lương Ca làm căn cứ cách mạng, tạo bước đệm cho Tây Bắc. Giải phóng cho đồng bào Tây Bắc là một phần nhiệm vụ của chúng ta và phải bắt đầu từ đây, từ mảnh đất hiền lương này. Hoàng Quốc Việt nói một cách hào hứng, rành mạch và quyết đoán. Bình Phương chăm chú không chớp mắt. Duy Thần nghiêng đầu về phía trước ghi chép. Nguyễn Quang Trạch gấp gấp tấm bản đồ vẽ tay to bằng quyển vở học trò đút vào túi áo ngực. Hoạt động cách mạng, những lúc được ngồi bàn định việc với lãnh đạo xứ ủy mà thuận chiều như thế này thật hiếm hoi, tưởng như đêm tối, trời sắp sáng. Một tâm thế thoải mái, tự tin tràn ngập trong lòng Thân và Trạch sau cái ôm vai chào người ở lại của đồng chí Quốc, người bí thư xứ ủy luôn được gần gũi Bác Hồ. Sáng ấy Hà dậy sớm, chuẩn bị kỹ càng mấy túi sách, trong đó có bị cói nhàu nát chỉ để đựng đồ chay, các loại rau cà chua, hành muối. Còn đậu phụ, món chay chính của nhà chùa thì đã có nhà hàng mang đến Linh Thông. Thế mà mới 5 giờ đã có tiếng gõ cổng. Hà chạy ra, người đưa đậu không phải là chủ nhà hàng như mọi khi mà là một thanh niên. Đậu phụ cho nhà chùa đây, người thanh niên nói. Thế ạ? Em mở cổng. Hà nhẹ nhàng đẩy tấm phên đan kiểu mắt cáo. Người thanh niên đưa cho Hà một bao bị, không phải đậu mà mấy củ khoai sọ, rồi bỏ chiếc mũ cọ sờn mép. Ờ, anh Đạt. Hà suýt kêu lên. Ừ, Ma Quang Đạt. Anh Huệ dặn chú sang chợ Bách Lẫm, chuyển giấy này đến Bình. Vâng, em đi bây giờ. Anh về. Quay qua cổng Đạt nói to. Khoai ngon, nhớ luộc ít nước thôi nhé. Tờ giấy Đạt đưa thật ra chỉ là một mảnh vở học sinh đã được vò nhàu, nhưng chữ nghĩa màu mực tím ghi trong đó vẫn rõ nét. Hà nắm lại, rồi ném vào bị cói rách mép. Mấy thứ lặt vặt gọi là đồ đi chợ được phủ lên. Ngày đầu tháng, dân buôn bán tấp nập xuống đò, lên đò, chỉ kháo nhau chuyện lời lãi, chuyện hàng hóa chợ trời. Hà sách bị cói vào chợ, lượn đi lượn lại, rồi đi thẳng ra cổng sau, rẽ vào ngõ, gõ cửa phòng trọ. Không thấy động tĩnh. Bình đi đâu? Chú hỏi ai? Một chị hàng xóm. Dạ, cháu hỏi Bình. Bình trọ học ở đây ạ. À, em nó về quê từ chiều qua rồi. Nhờ cô trông nhà. Gửi gì à? Cứ để đây. Thế khi nào em Bình xuống, cô nói là có Hà đến tìm. Cháu là Hà, bên sông. Được rồi, thế nhé. Cô hàng xóm vội vàng. Đi đâu bây giờ? Đưa mảnh giấy cho ai? Ngoài Bình, chỉ còn có Phương cùng là nữ sinh lại trong nhóm học sinh hội với Bình. Nhưng Phương ở nhà riêng cùng bố mẹ, có nên không? Hà đảo vào chợ ga, mua vài củ su hào để tránh sự để ý của mọi người, rồi lại tháo ra cửa sau, đến thẳng nhà Phương. Hà cũng chỉ mới gặp Phương một lần, hôm ở phòng trọ của Bình. Nhớ láng máng, nơi ở theo lời Phương tả. Hà gõ cửa. Bà mẹ bước ra. Cháu hỏi ai? Dạ, cháu hỏi Phương có ở nhà không ạ? Hà đáp. Em nó chuẩn bị đi học, không muốn gặp ai. Cô cho cháu gặp Phương, cháu chỉ đưa quyền vở thôi. Ờ, đợi nhé, để cô gọi em. Bà mẹ quay vào nhà. Hì hì, rét quá. Ơ, anh Hà, em cứ ngỡ bạn cùng lớp. Phương quấn chiếc áo bông to bù xù. Này Phương, Hà nói vội. Anh tìm Bình, nhưng Bình về quê. Em chuyển ngay thư này cho chú Mai. Anh đi đây. Vâng, em nhận. Phương cầm cuốn vở học sinh bước vào nhà. Ngay sáng hôm đó, trước giờ vào lớp, bố Mai Văn Ti đã nhận được quà của con gái nuôi Phương. Một chủ trương mới của lãnh đạo sự ủy Bắc Kỳ từ cuộc họp Đan Hà mà chính ông, cán bộ Việt Minh khu vực thị trấn Yên Bái, cũng cảm thấy ngỡ ngàng. Tổ, hội, nhóm. Ái hữu Việt Minh lan ra rất nhanh. Tổng động lâm có 16, tổng giới phiên có 12, tổng lương ca mới có 4. Riêng tổng bách lẫm gồm đề pô, phố chợ đã lên đến 23. Nguyễn Duy Thân, Nguyễn Quang Trạch và Mai Văn Ti chụp đầu nhận xét. Đồng chí Quốc dặn, về mặt tổ chức, đừng nên cứng nhắc, miễn là tập hợp được quần chúng vào một mối đã. Tên gọi khác nhau, nhưng nội dung phải nằm trong điều lệ, nghĩa là thức tỉnh được quần chúng tự đứng lên đấu tranh giành lại ruộng đất, xưởng máy, quầy hàng. Quần chúng thân ái giúp đỡ nhau lúc khó khăn, lúc bị ông chủ o ép. Vì vậy, tôi cho rằng ta nên ủng hộ tất cả các tổ chức ra đời ở cơ sở. Quang Trạch nói dài, hào hứng. Tôi đồng ý có các tên gọi khác nhau, nhưng nội dung là phải của Việt Minh. Cảnh giác với các tổ chức do mật thám lập ra để theo dõi ta. Anh Quốc cũng dặn, phải tích cực lôi kéo các chức sắc hào lý theo hướng xanh vỏ đỏ lòng. Nhưng việc đưa họ vào đảng, phải xem xét thật kỹ từng người. Duy Thân bàn. Với vùng nông thôn, có cái khó, cũng có cái dễ. Bên phố chợ này phức tạp và nguy hiểm. Các hội nhóm chỉ gắn cái tên ái hữu là hợp. Gọi khác mật thám báo ngay về phòng nhì chánh xứ, lập tức bị kiểm duyệt, có thể bị giải tán nữa, Mai Văn Tì nói. Anh Mai Văn Tì nói đúng đấy, phát triển tổ chức nhưng phải bảo vệ được cơ sở. Tránh tai mắt phòng nhì là khó, nhưng khó mấy cũng vẫn có cách. Anh Mai Văn Tì, anh Hiền ạ. Quang Trạch vừa nói, vừa nhìn đồng hồ. Sắp kết thúc rồi mà vẫn chưa thấy Minh Đăng đâu. Đây rồi, Minh Đăng đẩy cửa bước vào. Ngồi xuống nhận nhiệm vụ luôn, không giải thích lý do nữa. Trạch vẫy tay nói. Cách mạng đến gần, Việt Minh đang lan rộng. Anh Hữu Minh, anh Mai Văn Ti lo cơ sở tổng bách lẫm. Tôi và anh Hiền tiếp tục phát triển ở các tổng giới phiên, lương ca. Minh Đăng thống nhất chứ? Giọng Nguyễn Quang Trạch nghiêm, chắc. Tôi nhất trí sẽ cùng anh Mai Văn Ti vào cuộc ngay. Minh Đăng đáp. Thế tốt rồi. Ta chào nhau ở đây. Nguyễn Văn Trạch đứng dậy. Từng người ra khỏi túp lều siêu lệch mà Lý Trường Huệ bố trí trong khu đồn điền cuối làng Linh Thông. Đào Đình Bàng khoác áo tơi vác sẻng, lững thững đi giữa cánh đồng lúa thuộc làng Hạ Bằng La thuộc tổng giới Phiên. Giờ chiều, nhiều người dân đi làm đồng đã chuẩn bị về. Bỗng một thanh niên đội mũ cọ đi ngược chiều, trên vai đôi quang gánh trống không. Cả hai giáp mặt dừng lại. Một người: anh đi lấy nước ruộng. Vâng, tháng 10 ruộng cạn quá ông ạ. Người đội mũ cọ: anh Đào phải không? Tôi là Hiền, bí xanh, đã nghe về Đào mà chưa gặp. Đào Đình Bảng reo lên: anh Hiền là Nguyễn Duy Thân. Em đã được chỉ thị tìm anh nhận nhiệm vụ. Được rồi, ta về đi. Nhưng nhớ là sang Hạ đắp nước ruộng thuê đấy nhé. Nguyễn Duy Thân trìu mến, nhìn Đào Đình Bảng cười. Đất này em đi lại nhiều. Cánh học sinh người làng Hạ học ở tiểu học Động Lâm vẫn đùa em là Đào Đình lên bảng. Thế à, thân thiết nhau thế, bây giờ đâu hết rồi? Nguyễn Duy Thân tò mò. Vâng, em kể qua về mình, anh biết nhé. Ừ, chú nói đi. Gia đình cụ Tổ mà mình trọ là ruột thịt với Lý Trường Hương, cơ sở của ta. Duy Thân đung đưa chiếc võng đay nhỏ nhẹ nói. Đào Đình Bảng: giữa năm 1940, chị Trần Thị Minh Châu được điều về làm giáo vụ của trường tiểu học Động Lâm. Chị rất hiền, học sinh chúng em rất quý. Rồi chị cho bọn em đọc Hải Ngoại Huyết Thư của Phan Bội Châu. Thấy mấy đứa hào hứng, chị bảo các em vào nhóm thanh niên yêu nước. Nhóm đi vào các gia đình phụ huynh vận động họ đấu tranh chống người Pháp đến đây xâm lược. Tháng 6 năm 1941, Lý trưởng Trương Ngọc Sen dẫn mật thám về bắt chị Minh Châu. Nhóm thanh niên yêu nước bị đuổi học. Em về Nang Sa, đến thăm cậu ruột Đặng Bá Lâu là Chánh Hương Hội. Rồi may mắn được gặp ông Trần Tùng, lúc này cũng bị quản thúc ở Nang Sa. Ông Bình bồi dưỡng tư tưởng cách mạng rồi nêu vấn đề. Chú phải tham gia tổ chức Việt Minh, phải làm cách mạng. Ông Bình cũng là người vận động cậu Lâu và anh Lê Huy Ấm tham gia tổ chức Việt Minh. Nhóm thanh niên ấy như anh Sáng, anh Chi đã trở thành nòng cốt cho phong trào yêu nước ở vùng Hiền Lương này. Cách mạng là thế Đào ạ. Từ bất bình với giặc Pháp mà theo Việt Minh làm cách mạng. Anh với chú sẽ tìm cách mở rộng tổ chức Việt Minh ở tổng giới Phiên này. Duy Thân tỏ rõ bản lĩnh và sự tin tưởng. Vâng, anh cứ giao nhiệm vụ. Đào Đình Bảng thẳng thắn. Ở Động Lâm và mấy làng quanh Linh Thông, Nang Sa thì lập được tổ hội Việt Minh rồi, nhưng các hội viên mới chỉ là đánh trống, ghi tên thôi, chưa hiểu rõ mục đích đâu. Đào tìm cách vừa mở rộng, vừa mở sâu địa bàn và nhận thức cho họ, giúp các hội viên kiên định lập trường và tiếp tục vận động mọi người vào hội, nhất là các hảo lý có cảm tình với ông Lâu như là ông Uyển, ông Huệ, rồi ông Lý Sinh, ông Lý Hòa. Đào Đình Bảng trầm ngâm. Những người khác thì có thể, nhưng riêng Lý Trường Huệ ở Linh Thông thì... Thì sao? Thì em hơi băn khoăn. Ông ấy là phó lý, phụ trách đội sóng. Khi mua được chức lý trưởng, hùng hăng lắm. Em sợ hai mang. Thế mới càng phải gần gũi, lôi kéo về phía ta. Tường kế tiệu kế cũng là một thử thách của người làm cách mạng. Chú nhớ điều đó. Vâng, em hiểu. Đào Đình Bảng khẽ nói. Thôi, ngủ đi, sắp sáng rồi đấy. Đêm Hạ Bằng La yên tĩnh, không ồn ào như Đan Hà hay Linh Thông. Phần vì người dân ở đây không có thói quen đi chợ sớm. Phần nữa, Hương Lý cũng thuần tính, không thúc phu thuế theo kiểu Diễm Võ Dương Oai. Đào Đình Bảng thiếp đi, trong mơ màng thấy bạn bè đồng học ở trường Động Lâm. Con trai con gái vui nhộn, chơi nhảy dây, chơi đánh chắt, nhảy lò cò, cười rúc rích. Lại thấy cô giáo Châu với tấm khăn quàng cổ dáng rất đẹp. Đám con gái gọi là mẹ Châu. Rồi thầy Đông. Thầy thường tươi cười khi biết Bảng, Chi, Suý, Vũ là những học sinh yêu nước do cô giáo Châu lập ra. Bất chợt mật thám, dõng binh, cả lý trưởng Hiền Lương ầm ầm vào trường. Cô giáo Châu bị bắt. Bảng là nhóm trưởng, cũng bị trói tay ra sau lưng, đẩy ra cổng trường. Tôi... Đào Đình Bảng kêu ú ớ giật mình vùng dậy. Anh Thân đâu rồi? Bật ra khỏi giường, ông già chủ nhà bước qua. Ông ơi, anh bạn ngủ với cháu đêm qua đâu rồi? Anh ấy dậy sớm, đi rồi. Đi với ai hả ông? Bác không biết nữa. Anh ấy chỉ dặn, nếu cháu dậy thì nói là trở về Nang Sa. Cháu ở Nang Sa à? Vâng, Đào Đình Bảng nặng nề trả lời. Nang Sa, bác có ông bạn thân đấy. Ông tránh hội Đặng Bá Lâu. Cháu có biết không?
Dạ có, cháu biết.
Ông ấy hiền lành. Bác nhờ cháu mời ông tránh lên Hạ Bằng La chơi với ông Ký Tổ nhé.
Vâng, cháu sẽ chuyển lời bác. Cháu đi đây.
Nhớ đi cẩn thận. Đầu óc Đào Đình Bảng như quay đảo, chân bước mà như đứng yên. Anh thân đang ở đâu? Anh chưa quen thung thủ này, gặp lĩnh sóng. Không, tổ chức đã cử người đến đón anh đi rồi. Yên tâm. Nghĩ thế, Bảng cắm cúi về Nang Sa theo lời dặn của anh thân. Nguyễn Duy Thân rời nhà cụ Tổ lúc gà gáy sáng. Con trai cụ Tổ là Huy đưa sang một nhà hàng xóm để chiều tối vào vân hội. Bây giờ thì thân mập đang ngồi quây tròn bên giáo quỳ, người bạn tù Căng Nghĩa Lộ. Và bất chợt gặp lại cuối tuần trước khi theo chân đồng chí Quốc vào vần. Chuyện nhiều lắm, vui lắm thân mập ạ. Giáo quỳ vỗ vỗ vào đầu gối Duy Thân. Anh gọi tôi là Hiền đi. Tên do đồng chí Quốc đặt cho hôm vào quê anh đấy.
Hôm đó sao anh không nói cho tôi biết?
Đồng chí Quốc, tức Hoàng Quốc Việt. Tôi, Nguyễn Đức Quỳ, giáo học làng Vân, xin hứa với anh. Giáo Quỳ lẩm bẩm, mặt như lơ đãng lại như nghiêm trang. Hoạt động cách mạng, gặp thế là hay rồi.
Đồ Quỳ ạ.
Duy Thân nói vui.
Từ thầy đồ nho đến giáo học quốc ngữ, một bước dài theo hướng tiến bộ.
Quỳ lại vỗ vào đầu gối bạn. Hai cựu tù chính trị Căng Nghĩa Lộ cười rạng rỡ. Hai khách đường xa đang rôm rả thì chủ nhà Đinh Hàm bê từ dưới bếp lên một giá khoai lang, cút rượu và ấm nước lá vối. Rồi lại vào buồng, cầm ra mấy cuốn Tam Tự Kinh và cuốn Kim Vân Kiều Truyện, bản dịch của Phan Kế Bính. Giáo Hàm nói vui. Nhấm khoai lang với rượu. Dõng đến thì chuyển sang Tam Tự Kinh và Kim Vân Kiều Truyện. Ba ông giáo cười rôm rả. Cuộc gặp này do Nguyễn Duy Thân chủ trương, mục đích là nắm được những người có cảm tình với Việt Minh, với cách mạng ở Tổng Lương Ca. Khâu nối họ, tổ chức thành nhóm, rồi xây dựng cơ sở Việt Minh, tìm nhân tố tốt, kết nạp vào đảng, vận động hàng Lý, Hào, ủng hộ cụ Hồ. Nhưng có cách nào liên lạc được và ai là đầu mối? Duy Thân nghĩ đến Nguyễn Đức Quỳ. Giáo Quỳ đang ở nhà tránh Tổng Lương Ca hay đã chuyển nơi khác? Duy Thân viết cho Hoàng mấy chữ, rồi nhờ Huy, con trai cụ Tổ, bạn học với Trần Đình Trọng ở Động Lâm, vào Lương Ca gặp Trọng.
Tôi buồn ngủ gặp Chiếu Manh, ông ạ.
Duy Thân bật cười, ngoảnh lại thủ thỉ với Đồ Quỳ.
Là thế nào?
Tối hôm kia, ngồi nướng sán với chú Huy, con cụ Tổ.
Nguyễn Duy Thân, Huy có thân ai ở Lương Ca không?
Huy, em có thằng bạn. Em tránh tổng đấy, thân lắm.
Thế à? Tên là gì?
Trọng, em ruột chánh tổng Trần Đình Khánh đấy.
Trọng là người thế nào?
Phản đối Lý trưởng Hiền Lương trong vụ bắt cô giáo Trần Thị Minh Châu và bênh vực các bạn học Đào Đình Bảng, Đào Văn Súy. Trọng cũng bị đuổi học.
Thế bây giờ Trọng là người thế nào? Huy có còn liên hệ không?
Có chứ ạ. Trọng học giáo Quỳ. Thầy đồ Quỳ nghe nói là tù chính trị.
Thôi, thế được rồi. Chú đưa giấy này cho Trọng.
Trọng chuyển đến giáo Quỳ. Ông Đồ Quỳ lại vỗ vỗ vào đầu gối Duy Thân và giáo Hàm.
Tôi hiểu ngay mà. Anh chỉ viết mời thầy Quỳ và các học trò của thầy về gặp mặt là tôi hiểu ngay mà. Hà, hà, hà.
Câu chuyện gặp Chiếu Manh chưa dứt thì Trần Đình Trọng bước vào.
Con chào các thầy.
Trọng lễ phép.
Giáo Quỳ. Có ai nữa cho?
Dạ, đây là Trần Đình Lợi, anh trai.
Trần Đình Trọng trả lời.
Giáo Hàm là cháu rể ông Chánh Khánh thì cũng là người nhà trò Trọng, Việt Minh cả mà.
Giáo Quỳ lại vỗ đầu gối cười. Nguyễn Duy Thân đưa hai tay vời vợi.
Nào, quay lại cả đây. Việc hệ Trọng ta bàn kín đấy nhé.
Nguyễn Đức Quỳ, Đinh Văn Hàm, Trần Đình Lợi, Trần Đình Trọng, những cốt cán đầu tiên của làng Vần và làng Vân Hội đã quay quanh người cán bộ xứ ủy Bắc Kỳ Nguyễn Duy Thân, bàn định việc cách mạng ngay trên đất Lương Ca, quê hương chánh tổng Trần Đình Khánh.
vẫn cốt cách lạc quan dí dòm của một ông giáo từng chuyển mình từ đồ nho sang dạy quốc ngữ. Nguyễn Đức Quỳ khẽ gõ gõ ngón tay vào Duy Thân. Lẽ ra hôm nay phải gọi cậu Hoàng nữa, cậu ấy trẻ, nhiệt tình mà khôn ngoan.
Hoàng thì được rồi, nhưng để giao cho Hoàng việc khác, ông giáo ạ.
Duy Thân trả lời. Tôi đề nghị, ta dẫn Thân vào hoạt động rồi, mỗi người đây nên có một tên gọi mới, những lúc cần còn dùng.
Giáo Quỳ đề xuất.
Giáo Hàm. Đúng đúng, anh Thân Mập đặt luôn đi.
Nguyễn Duy Thân.
Đồng chí Quốc đã đặt cho tôi là Hiền, còn anh Quỳ đặt là Thân Mập, ngày ở tù Nghĩa Lộ.
Các anh đồng ý, tôi xin mời anh Nguyễn Đức Quỳ nhận bí danh Nguyễn Đức. Anh Đinh Văn Hàm là Văn, anh Lợi là Trần, còn Trọng trẻ hơn bí danh là Phong, xung phong ấy mà, được không?
Tiếng vỗ tay lộp bộp, tiếng cười nhỏ chìm sâu vào đêm.
Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Cánh cung đỏ của tác giả Hà Lâm Kỳ mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.